Kính Đức Thầy, theo Thầy nói là ngồi thiền thấy ấn chứng là đúng, mà lúc ngủ thấy ấn chứng là không đúng, mà lúc con ngủ con thấy ấn chứng. Chẳng không đúng sao? Xin Thầy giải đáp cho con rõ lại.
Vô mê, nằm mê, chim bao, cái đó là không đúng. Còn người thiền nhắm mắt thấy xuất phát rõ ràng, đi đây đi đó rõ ràng, học, thức và đi rồi về nhớ hoài là cái bài học. Nên đó hội thần kinh đã khai mở và hội nhập trong thanh quan, nó nhớ lắm, không quên. Đi tới tới cảnh tiên, cảnh Phật thì gặp được đấng Như Lai, chỉ có một chút rồi mình nhìn tất cả những cây cối đều ngay thẳng, không có cây nào méo. Nhớ hoài, nhớ để sửa tâm sửa tánh mà tiến hóa lên cõi trên là vậy. Cho nên nhiều người được phước gặp một lần nhớ nhung mãi, không quên đâu.
Con hành pháp rất siêng năng. Từ khi nghe băng niệm Phật của Thầy, con niệm đúng như băng Thầy, thì bộ đầu con được khai thông rất nhiều. Luân xa trung tim chân mày chuyển động rất mạnh 24/24. Và ngay trung tim chân mày, con hiện lên một dấu son tròn màu đỏ, giống như dấu son mà các chùa chấm trên trung tâm chân mày các tượng Phật. Thưa Thầy, dấu son tròn hiện lên ngay trung tâm chân mày, con đó là cái gì? Đó là dấu gì?
Cái đó là rất tốt. Cái đó là cái ấn chứng của Di Đà để chuyển. Cho nên tu, cố gắng tu đi, Phật sẽ cho tam liều giải cái nạn cho chính mình.
Khi đọc sách hay đọc kinh, trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và chung quanh, vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra vì viễn lại.
Cái mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô. Thì tự nhiên trong óc mình nó phải có, mà khi mình thiền nó xuất ra, mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẫn vương trong óc mình, vẫn vương trong óc mình. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát ở chỗ đó. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, chứ họ không có bị lạc trong rừng văn chương, băng tin băng nghi nữa. Tìm cho đủ sách học, đọc ông thánh này, tới bà thánh kia học hiểu hết, nhưng mà chính mình chưa phát triển được. Nói thì rất hay, viết thơ thì nói hay lắm, nhưng mà sự thật của chính mình chưa giải quyết được. Tại học cái của người khác, chứ cái của chính mình chưa có. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình, từ giai đoạn một. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn.
Thưa Thầy, sau khi con thiền xong, nằm dựa lưng xuống ngủ, nhưng đầu vẫn niệm Phật, không bao lâu con thấy trước trán có một đốm ánh sáng trắng và có người bảo con hướng thượng. Thì sau đó con thấy một lần ánh sáng trắng khoảng một gang tay và một đốm trắng tiếp tục trên đỉnh đầu, và con mê đi. Khi tỉnh dậy thấy đầu ê ẩm, con xin Thầy minh giải. Cảm ơn Thầy.
Đó là luồng điển hội tụ thanh nhẹ xuất phát, bắt đầu hội nhập với sự thanh nhẹ bên trên, đang ban chiếu cảm thức những điều lành tốt đẹp, nên cố gắng tu tiến nữa, cho tới đó là hết. Không hết đâu, còn nữa, còn nhiều cái nữa, khác mãi, khác hoài, một giây một phút thay đổi cấp tốc, chứ không phải chậm trễ như ở thế gian, đợi năm này tới năm kia chưa xong việc gì hết.
Khi ngồi thiền, thấy có một cái gì trùm phủ xuống mình, thấy mình thơ thới, nhẹ nhàng, rồi tiếp đó không còn thấy mình mấy tay chân gì hết, nhưng còn Nhưng ý con biết là mình đang ngồi thiền, xin thầy chỉ cho hiện tượng như thế nào.
Lúc đó cái luồng điển nó xuất nhẹ, nó mới được cái luồng điển ở bên trên chiếu cho, thì nó cảm thấy thanh nhẹ, trở lại thể xác là không còn nữa. Cái vía nó đã nhẹ mới.
Khi thiền cứ bị ngáp, đó là trạng thái gì?
Khi thiền bị ngáp là trượt, bên trong có còn trượt, chưa thanh lọc đầy đủ, phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho nó dứt khoát cái ngáp đó, thì cái trượt khí không có tấn công chúng ta nữa.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan, luồng điển ở trong gan nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó, nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ.
Thưa thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó, và con muốn ngồi thiền không có nghe băng thầy?
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình, thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật, không có lẻ loi tại sao chúng sợ ma. Vì tánh ích kỷ. Tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma, cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma. Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta thở ma. Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. Cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa tổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ, không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo. Con ma lười biếng áp đảo chuyện nào thì sợ ma chuyện đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đâu.
Mỗi khi con nhắm mắt thấy một khối sáng như mặt trăng, nhưng sáng trắng và sáng dịu chiếu vào đầu và mặt là sao?
Đó là tốt. Thấy được những màu xanh như vậy, thích nghe băng, thích nghe triết lý, thích sự thanh cao ở bên ngoài. Luồng điển nó đi lên rồi, nó nhẹ rồi, thay đổi. Bắt đầu thay đổi.
Câu hỏi thứ tư. Đêm nọ con ngồi thiền, con thấy con lên rất cao, con đang mê, khi con rớt xuống, con tưởng chừng như con bị té. Đó. Khi đó con sờ tấm thân, thấy con đang ngồi.
Đó, mình phân rõ ràng trượt thanh. Trượt thì rờ mó được, thanh thì nó ba cao vút đi lên. Đi tới vô cùng, nó nhập định rồi là mình bước ra đi được, không có sao hết. Đó tốt, không sao hết.
Xin cảm ơn quý thầy. Đây là một câu hỏi khác. Kính thưa ông thầy Tám, con thiền đã được 3 năm nay.
Dạo này con ngồi thiền hay bị nhột nhột khó chịu ở đằng sau lưng. Khi ngồi thẳng lưng thì dễ chịu hơn khi ngồi không thật thẳng lưng.
Cái đó là cũng có trong bộ ruột của chúng ta chạy tuốt qua đằng sau lưng nữa, chứ không phải không có đọc sổ sổ lưu lưng, chúng ta không có ruột, có ruột. Mà bộ ruột vì sự ăn uống, nhai không kỹ, sự di chuyển bên trong, nó không được thông suốt.
Cho nên phải biết thanh lọc nhẹ nhàng. Muốn như vậy chúng ta phải uống nước chanh để nó giải bớt cái độc tố bên trong thì nó mới nhẹ nhàng hơn.
Phát sáng nơi trán giữa hai chân mày và mở trí, minh tâm kiến tánh, cái nào có trước, cái nào có sau.
Người tu soi hồn đứng đắn là phát sáng ngay trung tim chân mày trước, rồi thực hiện pháp luân thường chuyển. Trong nội thức chúng ta nhắm mắt, thấy sáng. Đó là bắt đầu minh tâm kiến tánh, thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối. Liên tục như vậy thì bên nội tạng chúng ta sẽ bừng sáng, an trụ bất cứ hoàn cảnh nào.
Thưa Thầy, tại sao khi thiền xong con lại không ngủ được? Vì trong đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mệt, muốn ngủ.
Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Nó thiếu dưỡng khí, nó mê mệt. Còn đầy đủ dương khí nó tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi 11 giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi biết một bảy tám mà trả lời thơ từ rồi tới sáng 6-7 giờ tôi nằm ngủ một chút là yên rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút, tức giấc ngủ ngon lành lắm, tốt lắm. 30 phút rồi cũng đầy đủ.
Thưa Thầy, thường khi con ngồi thiền sau khi thiền khoảng 45 phút thì đầu cảm thấy nóng bỏng và óc muốn nổ tung, làm con phải bắt đầu phải ngưng thiền và sau đó ngủ không được nữa. Làm cách nào để tránh cái sự khó khăn đó?
Cái trường hợp đó chúng ta phải nằm xuống hay là uống một ly nước chanh rồi làm chiếu minh giải nó ra chứ không có gì hết. Nóng là từ trong gan xông lên mà thôi, uống nước chanh là nó sẽ hạ xuống và làm tiếp được, không có sao hết. Và đừng sợ mất cơ hội, đừng sợ chết, là không bao giờ chúng ta chết hết. Không sợ chết, tiếp tục làm đi. Qua cái giới này nó biến cái dạng khác, qua giới kia nó biến cái dạng khác, cứ vậy tiến qua hoài, không có sợ, không có sợ chết. Lấy nguyên khí của trời đất xây dựng cho chính mình, làm sao sợ chết. Có trời cứu, trời sắc bên mình, làm sao bỏ chúng ta đâu mà sợ.
Sau khi xả thiền muốn ngủ thì thấy một cục đá màu cam nâu trước mặt sáng ra. Đó là gì?
Đó là cái bộ đầu nó cũng có mở một phần. Nằm xuống thấy là bộ đầu có phở mà mở một phần. Rồi nó tắt liền chứ không có phải là trường, không phải lâu đâu. Khi mà nó đóng khớp xương lại nó không thấy gì hết.
Sau khi ngồi thiền nằm xuống ngủ, con thường mơ thấy trời mây sông núi. Vừa rồi trên đường đi ngang cảnh núi non, sông hồ thủy sĩ, con nhận ra tất cả cảnh tới đã được nhiều lần thấy trong giấc mơ.
Khi mà chúng ta nằm xuống thấy cảnh là thấy vàm trời giữa ngực chúng ta nhiều cảnh lắm. Mà giữa bụng chúng ta cũng có bốn biển quy gia, có đủ chuyện, núi non đầy đủ hết đó. Thì nhìn ra bên ngoài thì nó cũng hơi giống như chứ không có phải thật đâu. Nhưng mà nó ở trong cơ tạng chúng ta đều có hết. Khi mà nằm ngửa xuống ngủ, thiền rồi ngủ trưa, nằm thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong tiểu thiên địa này chúng ta có.
Làm sao? Tính tình tôi hơi nóng.
Nóng là một sự yếu. Do đâu? Do tập quán tạo thành. Như uống rượu, hút thuốc, đi chơi, cái đường mình thích người ta không thích, nghịch lại thì mình nắm. Đó là yếu chứ không phải người mạnh. Dục cũng là người yếu, mà phá hủy cơ tạng cũng là người yếu. mà xây dựng cho cơ tạng mới là người mạnh.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá lấy chính mình, mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về được tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sực, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Có một hôm, con thấy có một cục sáng giữa chân mày, nhưng giữa cục sáng đó có một điểm, một chấm đen. Đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Cục sáng đã tốt, hai cái điện âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng. Hai luồng điện âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng, cái đó là tốt. Tiếp tục, hả? Làm tới nó sẽ đi hết, không có cái đen gì nữa, nó sẽ sáng và nó tiếp biến hóa đổi màu đi lên luôn.
Sau đây xin Thầy minh giải cho con. Thứ nhất, khi con thiền được vài tháng, con thấy giữa trán con xoay là sao thưa Thầy?
Tốt. Nó xoay như vậy, rồi một thời gian nó sẽ nhẹ ra, càng nhẹ càng rộng, càng nhẹ càng rộng.
Con thấy trong một góc đó có ba cô gái mặc áo màu xanh, nét mặt vui trò chuyện. Con nhìn kỹ lại thì là ba cây đang được gió uyển chuyển.
Thấy sự thật ở bên ngoài hay là thấy bên trong? Ngồi thiền thấy hay là thấy bên ngoài, phải nói rõ ràng. Thấy ở ngoài đường là sự thay đổi trong nội tâm của con, luồng điển của con chưa có đồng nhất. Khi mà đồng nhất rồi, con thấy cái gì nó phải ra cái đó. Thấy mà biến đi biến lại, rồi nghĩ đó là ma quỷ, là tiên, là Phật, là bị gạt mà thôi. Bình thường nhìn vậy thôi, mình nhìn sự thật là mình nhìn chưa đúng. Luồng điển chưa hợp nhất, chưa xác nhận được. Cho nên người tu thiền mà xuất ra thấy ông Phật. Bây giờ tôi thấy ông Phật. Tôi nhìn lại chút, tôi thấy nó là con quỷ. Là cái gì? Cái tâm tôi còn quỷ. Chập tôi mới thấy lại Phật. Cho nên người tu vô vi không có tin chim bao, phải thấy rõ ràng ra là thấy Phật, và đi trở lộn lại cũng thấy Phật. Mấy lần như vậy thấy Phật, mình mới sáng.
Nhiều lúc chính giữa ngực, con cảm thấy có một cục bằng trứng gà, làm con thở rất khó. Nhiều khi làm như trái tim bị bóp lại. Không biết có phải con bị tà xâm không?
Không phải, phải kiểm soát lại, bị tim yếu nó cũng xảy ra cái vụ đó. Tim yếu nó cũng xảy ra cái vụ đó. Cần lại kiến vô vi nhiều cho cái tim nó mạnh lại, thì cái phần đó nó sẽ...
Lúc con ngồi xếp bằng hai chân để thiền, thì một lát sau, càng lúc con càng cảm thấy đau buốt, nhức nhối ở khớp xương, đùi, rất khó chịu. Vậy con phải làm sao để tiếp tục thiền khỏi bị trở ngại?
Cho nên vô vi không mê không chấp, học tất cả những gì hữu ích để giúp cho bạn đạo tu thiền bớt mỏi chân, bớt nhức chân. Nhức chân là gì? Do độc tố trong cơ thể của chúng ta ăn uống mất trật tự, nhiều lần như vậy nó hội tụ rồi nó mới nhức nhối. Mà bây giờ vô vi có phương pháp thanh lọc xúc ruột. Các bạn thử thanh lọc xúc ruột tuần lễ, bạn ngồi thiền đâu có tê chân hết rồi, mà không có bị nhức chân nữa. Tất cả những trực khí nó giải tỏa ra ngoài, thì nó không có bị độc tố. Cho nên nhiều người không hiểu, không dám làm, sợ chết, sợ đứt hơi, sợ chết. Để sợ chết mà không cứu mình. Khi mà cái hơi các bạn ăn ít, ăn vừa chút thôi, là cái hơi các bạn dài. Mà ăn cho thiệt nhiều là thở không có nổi.
Nhưng mà thích ăn nhiều để cho tôi mạnh, mạnh ở chỗ nào, cuối cùng tôi là yếu, sưng ruột sưng gan, vô là căng xe chết. Nhưng mà đòi ăn cho được, trước khi chết phải cho ba ăn cho đầy đủ, không thôi để ba chết đói, đó là trật lắc rồi, không có đúng, cho vừa thôi. Vừa thì chúng ta mới đem dưỡng khí vô, chúng ta có pháp luân thường chuyển, đem dưỡng khí đầy bụng, nó mới giải, đem giải, đem cái độc tố ra ngoài, thì cơ thể nó khỏe mạnh. Nhiều người tham ăn là chỉ có rước bệnh vào thân mà thôi. Cho nên các bạn cùng đi với tôi dấn thân, thanh lọc cơ thể tôi, các bạn cũng thấy tôi từ mập mà bây giờ lần lần đi tới ốm, đi hết mỡ, tôi thanh lọc cho đầy đủ, tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Và lúc thiền tôi cũng bị tê chân, chân cẳng tôi đi nhẹ nhàng và bớt sự lo. Khi chúng ta có bệnh hoạn là phải lo. Ở thế gian ai cũng muốn có cuộc sống, nhưng mà mất cuộc sống là buồn. Mà chúng ta tu ở đây giúp cho cơ thể được thanh nhẹ và hồn chúng ta thanh nhẹ, chúng ta phải người đi xe hai bánh hơn, yên ổn hơn người đi xe một bánh.
Xin Đức Thầy nói lên.
Khi thiền xong, lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là ý nghĩa gì?
Cái luồng điển nó xuất ra. Vì trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra. Thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi, thấy cái vía nó nhẹ rồi. Mình thấy phóng ra ngoài mà thế là mình không chưa có phóng ra ngoài. Cái vía nó nhẹ, nó đi quăng ở trong cái tiểu thiên địa này, mình tưởng đâu ở bên ngoài. Cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi.
Kính thưa Thầy, một hôm trong lúc thiền định thì con thiếp đi, rồi bỗng dưng con bị giật mình dậy bởi một tiếng pháo nổ lớn, và con thấy như pháo bông nổ, đầy đủ màu sắc. Lúc ấy tưởng rằng mình đang thức, nhưng sực nhớ lại mình đang thiền, con không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là cái điện năng trượt khí trong cơ tạng, nó được giải tỏa của phần vía, cho nó chốt sáng là đủ màu sắc, nhưng mà không biết cái đó cái gì. Một thời gian nữa thiền thì từ đó nó mới hiểu về triết lý nhiều hơn, thi thơ sẽ dồi dào.
Trạng thái mát dịu ngay giữa trán thường xuyên và ngay đỉnh đầu có sự khác biệt gì không? Cảm ơn Thầy.
Cái đó tốt lắm. Cái luồng điển mà soi hồn cho nó đứng đắn thì nó chỉ mát dịu ngay giữa trán, rồi là giữa chân mày trước rồi lên tới trán. Trán là cái luồng điển mình có thể cảm giao tới trung thiên thế giới. Mà lên trên đỉnh đầu, trên trung tim trên này, trên má là bồng lai tiên cảnh. Mà vô tới trung tim bộ đầu là Phật. Cứ chúng ta có thể liên hệ và nhận được sáng suốt của sư Phật Ấn Độ. Bạn bè ta đông lắm. Phật không bình đẳng, Phật không có dị biệt. Mà bình đẳng, người có tu mới có bình đẳng được. Khi không, không tu mà kêu ông Phật giúp mình, cái chuyện đó không có, không nên. Chúng ta phải tiến tới cái giới bình đẳng đó, chúng ta mới hưởng được cái bình đẳng tâm thức. Quán âm cũng bình đẳng, mà chúng ta phải tu, chúng ta mới về bình đẳng cảm giao, tâm thức cởi mở. Tâm từ bi chúng ta phát triển thì mới có cái giới đó.
Khi chứa mình tập trung nơi rúng bị đau bụng, như có khúc cây chọi ở trong, xin Thầy giảng giải.
Cái đó là cái ruột có chuyện rồi. Chứa mình là chỉ trị cho cái ruột càng ngày càng tốt, cái ruột đó có chuyện, cái đó phải khám, phải qua lại. Chứ không có phải là hít hơi vô mà bị đâu. Hít hơi nó sẽ thông suốt. Cái đó là trong cái ruột chúng ta bị thắt hay là bị độc tố, cần phải giải nó ra. Thì nó sẽ hết.
Thưa Thầy, câu hỏi cuối của bạn đạo này. Trong lúc ngó vật gì mà ngay trung tim chân mày cảm thấy nhúc nhích như quả lắc là sao?
Cái đó là luồng điển chúng ta đang chiếu, mà chưa định thì chưa thức được. Sau này nhẹ, chúng ta nhìn một người, chúng ta muốn biết tiền kiếp người đây làm cái gì, thì nó hiện ra tất cả những câu chuyện trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nói cho họ biết được. Chỉ thấy và hiểu, và lấy một lời chân lý tổng quát để độ họ mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp của anh bạn đạo Bùi Ngọc Tuấn. Xin hỏi thầy, qua thời gian tu tập, giữa ban ngày con đã nhìn thấy giữa không gian có những hạt kim tuyến bay nhẫn nhơ, là có ý nghĩa làm sao? Xin thầy giải đáp dùm. Xin cảm tạ.
Cái đó là hà sa. Có hà sa thanh lập, chúng ta mới có những dưỡng khí công. Những người tu thanh nhẹ mở mắt dùng trên trời thì thấy đủ loại màu sắc hột hột, đó là hà sa.
Trong lúc nhắm mắt lại, con thấy đi ngang qua những khuôn mặt nhiều lắm, và nó dừng lại ngay trước mặt. À, tại sao vậy?
Cái đó là nó đang phát triển những vạn linh trong cơ tạng chúng ta. Nhìn thấy, khi nhắm mắt thấy những người đi qua, nhưng mà chúng ta không bao giờ quen ai hết. Rất nhiều, rất đông.
Kính thưa thầy, trong lúc ngồi thiền mà có tiếng động bên ngoài, làm giật mình và thấy toàn thân phát sáng, là sao?
Vì khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì thấy cơ tạng chúng ta trống rỗng, thanh nhẹ. Một tiếng động ở đâu ở xa thì xa chúng ta cũng nghe. Một cái mùi vị gì mà bay trước mũi chúng ta cũng biết. Nó thanh nhẹ tới vậy đó. Là nhờ cái pháp luân thường chuyển lập lại trật tự trong cơ tạng. Rồi lần lần nó sẽ sáng suốt lên.
Kính thưa thầy, điện trụ ngay luân xa chân mày con rất mạnh suốt ngày và đêm. Mỗi khi trụ tâm vào chân mày thì luân xa ở đó xoay, dùng thịt ngay tâm tinh chuyển động đến người khác nhìn thấy được. Như vậy là sao?
Cái đó tốt lắm. Phải giữ và cương quyết đi tới, nó sẽ mở lên đến trung tim cái trán, rồi lên đến trung tim mỏ ác. Đó, lúc đó con sẽ thấy nhiều cái sự tiến triển vô cùng mà chính con phải sợ lấy con luôn.
Câu hỏi thứ hai, mỗi khi con niệm Phật hay là chuyển pháp luân, thì bộ đầu của con nổ bí bóp như là pháo bông, như vậy là sao?
Tốt, nó giải được cái phần trượt trên óc.
Kính thưa thầy, khuya hôm qua lúc con thiền xong ra về, nhìn lên trời con thấy có ngôi sao bay ngang, xin hỏi đó là hiện tượng gì, tốt hay xấu?
Cái đó là cái môn đi châu của chính mình nhiều khi xuất phát ra, rồi hội trở lòng lạc.
Kính thưa cha, trong lúc con ngồi thiền thì con thấy ở giữa chân mày có một luồng ánh sáng rất là lớn. Và ở giữa vòng ánh sáng đó thì con thấy có một vị Bồ Tát đang trong tư thế ngồi thiền. Kính thưa cha, như vậy có đúng hay không? Và xin cha giải đáp cho con.
Đó là nhiều khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, khai triển tới thanh nhẹ. Lục điển của Đấng Di Đà ban chiếu cho chúng ta thấy rõ một vị Bồ Tát là ai. Chính phần hồn đã tự nguyện hội nhập để là tu mà thôi.
Câu hỏi tiếp của người đạo hữu người Pháp. Khi con thiền, tại sao lỗ mũi hoặc trái hoặc phải rất ngứa?
Khi thiền ngứa là luồng điển nó chạy, mà nó ngứa là nó đừng sửa cái mạo diện. Lần lần hết ngứa rồi, mặt mày tươi, bạn bè thấy thích nói chuyện với mình hơn. Trên tu, cái Pháp này nó sửa sắc đẹp rõ ràng. Người chịu tu nhìn mặt thấy khác. Mà người tối không thiền thì thấy mặt khác, có vẻ lo âu.
Con đang ngồi thiền, lỗ tai trái con bị nghe tắc tắc như dế kêu, có khi bình thường cũng kêu, như vậy là sao?
phải làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó giải luôn ra. Mở được giai đoạn nào phải tiếp tục làm nữa để cho nó giải, để mở trọn lành, mở chưa hết thì nó còn hoài. Chỉ có pháp luân thường chuyển mới lập lại trật tự. Trong bộ gan thì không có sự gì trở ngại khi ngồi thiền hết.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà, là sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa. Không tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhưng nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng lắm. Trực khí từ cơ tạng tới khối óc đều có. Rồi nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được. Cũng như bong bóng mà thả lên trời tự nhiên nó nổ cái bốc. Ông trời thanh tịnh, ông Phật thanh tịnh, nhìn chúng sanh rất nhiều chuyện. Hỏi đủ thứ mà rốt cuộc không có gì hết. Cũng về không thôi.
Thưa thầy, một thời gian qua đó con nằm phải không ngủ. Con nằm chơi mà thấy những hai cái luồng giống như là con coi giống như trong cái phim mà người ta đấu trưởng cái gì mà kẹt. Một bên màu xám, một bên màu trắng. Từ hai cái này ra.
Cái đó chỉ phải gom về chính giữa. Tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm thì một giao điểm. Và khi cái luồng điểm của chị xuất ra thì cái điểm ngũ hành ở trong nhà cũng có. Họ đi ngang, xét cho họ hiện ra màu đủ thứ màu cũng có. Không phải của mình. Nhưng mà của trong căn nhà này nó có. Nhà nào nó cũng có cái điểm ngũ hành. Đó. Thì chúng ta đi cái con đường là mở để tam nhãn. Để tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt cũng không cần thiết kéo về đây. Cái gì hiện bên này cũng kéo về đây. Nhất thiết kéo về đây á, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là trung thiên thế giới. Đây là bồng lai thiên cảnh. Đây là Phật giới. Lúc mà trình độ chỉ tới đâu thì tự nhiên nó luồng điện nó phóng ngay tới đây. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ hồi trước mình không biết nói triết lý. Hôm trước mà mình không biết nói về cái nguyên lý của tiên Phật, bây giờ mình hiểu là mình biết thức rồi đó. Thì cái điểm nó rút khác. Đó. Rồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời hay là ngó những cái cây thanh nhẹ có trong rừng. Và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình. Đó là trình độ chúng ta mở. Trung thiên thế giới, bồng lai điện cảnh đó. Ở đây là trung thiên thế giới. Rồi đi lên cái chỗ này là bồng lai điện cảnh. Đi tới bồng lai bên cạnh, cái bóng cũng nói chuyện được. Vui vẻ, phúc đắc. Có chư tiên ứng hầu. Chứ không phải mấy cái bông này mà không có chư tiên ứng hầu. Có.
Con xuất ra, con chỉ thấy mình là hai con mắt thôi. Xin thầy giải thích hiện tượng này.
Thấy hai con mắt thì chưa có được. Khi mà mình thấy ánh sáng, mua đi châu trước. Rồi lần lần mình từ cái mô đi châu nó mới hội tụ đầu mình tay chân rõ rệt. Lúc đó nó đầy đủ, hai con mắt chưa có được. Cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để nó đi tới trọn lành hơn.
Hỏi, con đang ngồi tĩnh tâm thì nghe trong người rần rần từ dưới đưa lên. Con liền trụ tâm lên đỉnh đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những sự rần rần liền rút lên hết trên bộ đầu. Con muốn biết sự rần rần đó là gì?
Rần rần đó là cái trượt
sau khi những thực phẩm mà chúng ta ăn nó cũng có phần trượt. Cho nên khi mà ta định tâm, nó chuyển giải tâm thần kinh, nó đi lên, mà lên trụ lên trung tâm bộ đầu là giải mất rồi. Trụ được trung tâm bộ đầu là giải. Không sao.
Thưa Thầy, khi niệm Phật con nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, con thấy ba tia như cánh quạt mái chính giữa hai bên. Kính xin Thầy giải thích con tôn nữ Kim Phương.
Cái đó là cái tâm tin mình nó phát triển, cho nên người ta thường thường người ta nói đánh vô trong này ngay giữa chân mày, nó xẹt ra tá hỏa tâm tin 36 ngọn đèn. Mà chúng ta soi hồn thì nó kết hợp cái tâm tin đó, nó phát sáng. Cái tâm tin đó phát sáng rồi nó chuyển ra nam thập phương, nam lửa bính đinh, thì bính đinh nó xẹt phát ra, nó mới liên hệ với cái điểm của trời. Cho nên ngồi thiền, ngồi về hướng nam, nó liên kết với nhau, chúng ta mới đi được nhẹ nhàng.
Không nên
ngồi trật hướng.
Hỏi, ngồi thiền điểm rút đi lên, sau đó con cảm thấy từ trên đỉnh đầu tỏa xuống bờ vai, như thế là thế nào? Xin Thầy giải thích.
Bởi vì cái điểm của chúng ta nó xuất ra thì nó bao trùm, cho nên người ta vẽ cái hình của Thích Ca là có hào quang, Quan Âm cũng hào quang. Thì cái rung điển của mình nó phát ra thì nó bao trùm. Cho nên bây giờ tôi đang ngồi đây, tôi cảm thấy cái đầu tôi như cái ni ấy, nó nhẹ nhàng vậy. Nó tỏa ra như vậy.
Cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, con xin hỏi một ấn chứng. Con xuất hồn ra đến một nơi kia thấy bà Thánh Mẫu. Bà ấy để hai ngón tay lên đầu con. Và rồi con và bà ấy cùng xoay tích người đi, từ từ ngưng lại, rồi bà ấy điểm huyệt ở gáy con, khiến con té vào đụng một bức hình, con mở mắt ra coi thì đó là hình quan thánh. Vậy con xin hỏi, Thánh Mẫu đó là ai? Bà ấy làm cho con xoay tích người như thế là ban ân gì cho con? Sao con lại bị té vào bức hình quan thánh? Cảnh giới đó là cảnh giới nào?
Cảnh giới đó là cõi âm, mà người ta có lòng hướng độ cho mình, hiểu con đường trung nghĩa của quan thánh mà nằm người.
Mà Thánh Mẫu đó là ai?
Không phải Thánh Mẫu, vía thôi. Đọc truyện nhiều quá.
Sau khi tu tập được 2 năm mấy qua, thì tôi cũng có nhiều ứng chứng lắm. Mà trước khi vào thiền thì tôi cũng có những cái như là ban đêm hay là những buổi tối thì nhìn vô trụ tâm rồi, cái vật gì đó thì tự nhiên ở trong đó thì nó có cái ánh sáng, đó thì vô vô tận tận, ở trong ánh sáng nó có rất nhiều cái cảnh, đó thì mình không biết là như thế nào, thì một thời gian thì cũng thấy nhiều ấn chứng, cũng như là thấy Phật, thấy tiên hoặc là thấy Chúa, nhưng mà mình không phải là ở trong Công giáo, nhưng mà tại sao lại thấy Chúa Giêsu? Khi nhắm mắt thiền thì trước mặt mình có cái thánh giá bằng 2 giờ nước sáng hợp lại, hoặc là cái chữ dạng nó xoay xoay. Thời gian sau này thì thấy từ ở trong cái trung tâm chân mày nó ra cái loại ánh sáng màu vàng trắng và nó xoay xoay xoay, cũng như là từ phải xoay qua trái, hoặc là trong khi ngồi thiền thì ở phía xa thì có một điểm sáng gọi thẳng ở trước mặt, và nhiều khi thấy Phật trong Phật lại có cái nước Phật ở trong. Đó là như thế nào?
Tất cả nói là tôi không phải chuyên chú giáo, mà tại sao tôi thấy vậy? Thầy sẽ biết là tấm tình ý. Phật là cũng là tấm tình ý. Những người đâu có sẵn hết. Nhưng mà tại sao anh thấy được? Thì cái bộ đầu anh đó, tôi đã mở mà đã tu nhiều kiếp, anh mới có duyên đó. Rồi bây giờ gặp cái pháp này thì anh đi đúng đường và sẽ đi tới nữa và sẽ gặp tới nữa. Tất cả ánh sáng công khai ban chiếu chúng sanh, mà chúng sanh không chịu mở ra nhận thì làm sao còn. Cho nên anh mở được thì anh chỉ biết nhận. Nhận anh mở rồi sẽ anh kể lại những chuyện gì, những cái của anh thấy. Nhưng mà người đời người ta sợ anh điên. Nên là người này nó điên nói vậy, nhưng mà anh làm được. Một ngày nào anh nói thành công chiếc linh thấu đáo trong tâm, thấy sự đen tối mờ ám của họ, họ đã che lấp, họ tưởng là cái bàn tay họ che được không? họ tưởng là cái ý niệm mà họ che thì không được, đó lúc đó khác ở chỗ họ, cho nên tôi cầu về trên cứu độ Phật, thấy ông Phật đó trong đó có cái nước Phật, là ngày nay chúng ta thấy cái xác này ta đã có cái hiểu nghĩa rồi, cho nên tu rồi bạn cũng có cái xác này có nhìn như ông Phật có, cho nên ông Phật không có làm cái gì nhưng mà xa cách giữa chúng sanh, mình lúc nào cũng là công bằng và thích hòa đồng là một, cho nên chúng ta càng tham ba khai mở ra thì thấy rõ y như cuốn kinh A Di Đà cùng từ đại gia.
Thì sao theo trong cuốn kinh A Di Đà đó là mình cũng như là một thánh tử và mình là một người thợ điện, mà mình nắm cái cuốn kinh A Di Đà đó là cuốn điện toán, thì đó thì mình khai thác ở trong cuốn kinh A Di Đà thì nó cũng giống như cũng như là mình đang ngồi thiền mà thấy tất cả các băng hoa đều trong hoa đua nở đó, đó thì cũng như là cũng có hoa sen nở, trong cái hoa sen mình nghĩ nhiều khi mình thấy cái xương sống của mình là một cái trụ nhà hoặc là một cái chùa đó, thì trong cái xương sống đó, nó có chất sáng đó, nhiều khi mình thấy là mình lên một cái núi mình ngồi mình nhìn xuống cái như là cái quả Vịnh Sơn ở dưới thì nó có như người ta đổ cái chất chất trắng trắng sáng sáng như là thủy tinh thủy ngân gì đó, thì rồi khi mình thấy lá phổi của mình đã là chim và màu vàng thì nó từ khi biến nhận quán như đôi khi là cánh bướm, đôi khi trái tim của mình đó nó cũng như cái một trái bơm và nó mọc lên thì nó đi thổi lên cái đầu luôn,
nó thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn nhiều khi ra cỡ hạt bay toàn khắp càn khôn vũ trụ, rồi tại sao tôi cỡ hạt với mình tôi lớn vậy, mình lúc nữa ông Phật nó kêu về đi, về đâu lớn quá là sao vậy, mà tới tinh đạo mà lên tinh đạo ở trong mình có đầy đủ, ông trời cho một lượng không có thiếu một món gì hết, nhưng mà mình không kịp sử dụng, mình hướng ngoại ta nó không thấy, ngày nay có tu chúng ta hướng nội mặc sức là sử dụng. Bạn thấy có thiếu cái gì không?
Trong có gì thì ngoài có cái này.
Thấy nó vui không? Có buồn không?
Ừ.
Lúc nào cũng vui hết.
Mà sau có một thời gian bây giờ thì ngồi thì mới bước đầu thì chấp vô nhận Phật thì cũng thấy cảnh, nhưng mà đi vào trong mê mà tỉnh thì chỉ là một lọt ánh sáng màu vàng trắng thôi. Đó, mà có lúc đó thì kiểu như là đưa mình lên ở một trên, mình làm thế là mình thấy một cái cảnh đó mà cái mình xuất ra đó thì là như thế, là một cái cành cây khô đó mình muốn trụ vào đó, là mình trụ vào cái núi đó là
đó.
Thì tự nhiên mình trụ đó mình không thấy sợ. Cái sự thật bây giờ mình leo cái lầu mình nhìn xuống mình thấy khó lắm, nhưng mà khi lúc đó ra rồi là mình thấy mình cũng như là không có cái gì hết, mình thấy sung sướng thoải mái
hòa tan với các kia đó. Thì bây giờ anh thấy cái đầu mình tới địa chỉ thấy cái đầu thấy không đó hả, nó test từ đây ha, đây rồi nó nằm ngay chỗ này nè.
Đó, tu nhiều kiếp đâu phải tu một kiếp.
Cái đó thì mới thấy chân thôi. Vui gì, sau này ra còn nhiều việc làm nữa. Còn nhiều việc làm nữa. Rồi nói chuyện với vị này, vị kia, vị nọ, xinh xinh vô cùng. Thấy cái bởi thế gian đâu có nghĩa gì. Nhưng mà họ tranh chấp, họ dành cho kỳ được. Từ lời ăn tiếng nói tắc bắc mà toàn là trói buộc. Gì chính khắp họ, họ chỉ mở mình ra. Thế mình buộc mình ở tù, chứ ông trời đã buộc mình ở tù. Thấy không?
Là khi mà ông thiền, ông cảm thấy nóng ấm chỗ này cũng như trước ngực là sao?
Cái đó là cái phần trực điển của khối óc đi ra và trực điển của cơ thể xuất ra. Cái nóng là cái trực điển, còn cái thanh nhẹ mát đó là thanh điển. Cứ để cho nó ra hết rồi nó đi tới nhẹ nhẹ. Cho nên chúng ta tu và thực hiện về thiền là khoa học quyền bí. Chứ không phải là chúng ta thiền mà không có sự thay đổi là không phải là khoa học. Trong cơ thể thay đổi và trong ý chí chúng ta thay đổi, rồi chúng ta vượt khỏi không không gian, không thời gian, còn thay đổi trong một khắc, một khắc, một phút. Tôi cũng thành thật cảm ơn và có duyên lành được tái ngộ quý vị, và ước mong chúng ta mọi người thực hành một chút
sẽ đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ nhân loại trong cơn đau khổ sắp tới.
Bạn đạo Nguyễn Phước Nhung có 4 câu hỏi. Được thấy có một số bạn đạo có nỗi u chân trán. Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, thế ai tu tập theo pháp lý vô vi một thời gian thì đều có nỗi u hay là có người có người không?
Người nào dốc lòng tu thì sẽ có cái ấn tròn giữa trán. Bây giờ chúng ta thử vô chùa xem, đã đặt ông Phật nào cũng có cái vòng tròn đó hết. Thì chúng ta đi đường lối của Phật thì phát triển cái đường lối điển quang, điển khí của chúng ta tròn như vậy, thì nó mới thích hợp con đường tiến hóa, có ấn chứng đàng hoàng. Người hành mà lo về đời thì hành suốt kiếp không có ấn đó. Người hành mà lo về tâm thì mới thấy rõ.
Cục u nổi lên bất cứ chỗ nào trên đầu đều tốt hết hay là có chỗ tốt, chỗ không? Nếu có khác biệt thì xin cho biết chỗ nào tốt và chỗ nào không tốt.
Ngay trung tâm chân mày đi hướng lên trên cái vòng tròn giữa trán đó tốt nhất. Và ngay trung tim bộ đầu u lên cũng tốt. Sự cố gắng con người để khai mở lần lần. Gốc gác nó đi về đường thanh tịnh của chư Phật.
Câu hỏi thứ ba, càng nổi nhiều cục u càng tốt hoặc càng không tốt, hay là ít nhiều gì cũng vậy, chỉ có chỗ nổi mới có ảnh hưởng tốt hay không tốt?
Như tôi đã phân giải hồi nãy, nếu u đầu muốn u đầu nhiều cục á, thì cứ mỗi ngày cứ cứu đầu nó u lên. Có bác sĩ trị mà, cứ cứu đầu nó u hết mà không có kết quả đâu. Cái tự nhiên nó nâng lên như vậy. Mà khi mà chúng ta muốn hướng về người nào, luồng điển của chúng ta tế sáng, từ đó phóng ra, thấy rõ ràng. Cái đó nó mới có hữu ích cho quần sanh. Chính mình phát triển được mới hữu ích cho quần sanh.
Kính thưa Thầy, con có 4 câu hỏi, nhờ Thầy minh giải cho con. 1. Con tu thời gian, con ngồi thiền, con thấy đi đến một nhà hình như là nửa mặt trăng, có 3 ông mặc y phục như là hồ quản, và có một bộ kỹ tràng nhỏ, vừa nói chuyện vừa uống nước. Thưa Thầy, đó là ai?
Cảnh tiên. Địa tiên cũng có, mà thiên tiên cũng có những cảnh đó.
Lúc con ngồi thiền, có một bàn tay đưa cành bông cho rất là thơm, như vậy là ai?
Đó là Phật sự người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự tới độ.
Con ngồi thiền, con nhìn lên trên, thấy vị đứng ở trên cao chỉ xuống, bảo rằng ráng ngồi thiền đi.
Đó là tiên, bên trên thiên tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt, tiến hóa, chỉ đường mở lối. Khi mà thấy những cái đó là dũng mãnh tu hơn, thì nhận định là cái pháp mình đúng, phải hành đi, và cố gắng đi nữa. Vì phải dày công mới đạt pháp. Mỗi phải điều dày tâm, không nên bê trễ nữa.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ 4. Đến nọ, con ngồi thiền, con thấy con lên rất cao, con đang mê. Khi con rớt xuống, con tưởng chừng như con bị té. Đó. Khi đó, con sờ tấm thân, thấy con đang ngồi.
Đó, mình phân rõ ràng trượt thanh. Trước thì rờ mó được, thanh định và cao vút đi lên. Vì tới vô cùng, nó nhập định rồi, mình bước ra đi được, không có sao hết.
thật tốt làm sao ấy. Xin cảm ơn các thầy.
Dạ, cũng bắt đầu từ gần 2 năm nay con thiền đó, thì lúc đầu thiền đó thì con ngồi con không thấy gì hết. Nhưng vào khoảng 6 tháng sau đó thì bắt đầu có một cái hiện tượng gì mà làm cho con đâm ra cũng băn khoăn và có thể vừa mừng và vừa lo. Là vì có một hôm con ngồi thiền đó thì tự nhiên con nghe sao ở trên bên mang tay bên trái này nghe nó rắc rắc được hai ba lần, và từ đó đi cứ lâu lâu khi mà con ngồi thiền nó thì con tập trung tư tưởng, thì bắt đầu con ngày thỉnh thoảng con này cũng có nghe như vậy nữa. Thì thưa thầy, xin thầy minh giải cho đó là cái hiện tượng gì?
Cái đó là cái điểm xung lên bộ đầu. Thì tôi đã nói trong băng nhiều quá khứ, tôi vừa đi giữa đường văng như cái sợi dừa, tôi tưởng là bể cái đầu rồi. Bây giờ mình được rút đi lên, văng bên này văng bên kia, rồi tôi nhìn mây, tôi muốn đám mây nó tan. Tôi thấy hay quá, rồi cả ngày không có làm ăn, cứ nhìn coi cắt khúc mây này cắt khúc mây kia, rồi cái điểm mình nó được rút lên trên đó. Cái đó tốt. Tôi đi vô Lý Ngọc Chương được khám cái óc tôi, tại sao có những hiện tượng đó, chụp hình hết, ông ấy nộp màn không coi gì hết.
Thưa thầy, xin phép thầy được hỏi một câu nữa. Với một lần nữa mà con ngồi thiền á, thì tự nhiên trước mặt con, mặc dầu con không khi nào nghĩ tới, nhưng mà trước mặt con hình như là có một vị Phật mà thường thường giống như là Đức Phật Thích Ca đối diện trước mặt con. Và sau đó một hình hài thứ hai nữa. Thì có thể con nghĩ rằng có nhiều khi con nhìn thầy bao nhiêu thì con lại tưởng tượng như là hình đó là một người thứ hai. Thầy minh giải cho.
Cái duyên Phật sự người ta độ, tới người ta độ mình thoáng qua rồi hết thôi. Hình như khi mình thấy cũng như studio cho riêng nó chiếu ngay. Đây là điểm của Đức Như Lai mạnh lắm.
Thưa thầy, khi con ngồi thiền mà cái đầu con nó sao nó nghe cướp cướp vậy đó là sao thầy?
Không sao, con tiếp tục làm pháp luân đi. Nó tốt.
Pháp luân thường chuyển.
Cho nó thông cái đốc mạch.
Mà có khi thì con ngồi nó cũng lắc cái đầu, mà khi lắc thì nó nghe cướp cướp thấy khỏe.
Không sao, sao không thầy? Không sao hết. Vì luồng điển mình đi lên, nhưng mà mình còn nặng hơn. Thì nó hồi trở lại nó lắc. Cố gắng làm rồi nó hòa tan với luồng điện bên trên, mình ổn định. Phật ngồi sao mình ngồi ngay vậy, không có méo.
Vậy là lắc cũng không sao.
Không này. Sao.
Để con nghe.
Phải nhớ làm pháp luân. Dạ. Lắc chừng nào làm pháp luân nhiều.
Lúc trước con biết con làm pháp luân thường chuyển nhiều, pháp luân chứng minh đó thầy. Rồi sau này thì nghe
pháp luân thường chuyển.
Thường chuyển.
Nó thẳng hơn.
Dạ.
Nó đi thẳng đi lên.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Còn chứng minh là chỉ giúp cho bộ ruột. Nó bài tiết những sự độc tố,
dạ.
Đại tiện và tiểu tiện.
Dạ thưa thầy, mà khi pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi.
6 cái mà thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Một lần á thầy, nhưng mà một ngày mình có thể thở 4-5 lần cũng được.
2-3 lần, 4-5 lần cũng được.
Dạ.
Mỗi lần 6 cái mà làm cho đứng đắn.
Dạ. Cảm ơn
người
thầy.
Nó khỏe mạnh lắm.
Khi mà nằm ngủ thì trong cái lúc mà mê thì tự nhiên thấy bị đâm, có lúc thì bị đâm ở hai bên ngực, có lúc bị đâm hai bên bụng, có lúc bị đâm ở hai bên lưng, có lúc bị đâm ở hai quả thận. Trong cái lúc đâm đó mình cũng có thấy ví dụ như hai người cầm hai cái cây thật dài đâm vô hai quả thận. Có bữa thấy hai người đến họ mổ ruột. Đau lắm, rất là đau, đau gì.
Nên khi mà nằm thấy là cái chuyện quá khứ của mình. Mà quá khứ của mình á, là mơ về cái quyền Phật. Và đã giữ trong đó rồi. Cho ngày hôm nay những cuốn phim đó nó chiếu trở lại vậy thôi. Rồi đây rồi sẽ thấy đi đây đi đó là hồi trước, hồi chuyện hồi trước không, chuyện xa xưa thôi. Chuyện của quá khứ. Rồi nó kết tập thành một khu phim rõ rệt, rồi từ đó là chỉ đi lên và không có đi chơi nữa.
Thầy lúc đó thì bị đâm như vậy thì rồi mình cũng thấy đau, đau lắm rồi. Còn nữa là khi mà ngồi thiền thì thường thường nó ngồi, ví dụ mình ngồi nhắm mắt thiền chặt nó thì thấy rắn. Thấy rắn thì cái chỗ cổ này nó nổ, nó bụt một cái. Mỗi lần dậy nó giật mình. Mà cứ bị như vậy hoài.
Cho nên phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Bởi vì đây cái cơ tạng này từ cái quyền thuật mà ra. Thành ra bây giờ nó diễn tả ra những cái cảnh đó vậy thôi, chứ không có ăn chung gì hết. Ráng làm pháp luân thường chuyển nó sẽ đi hết và không còn nữa. Nhớ như vậy để cho nó thành lập qua một cái lớp mới hơn. Còn cái này là cái chuyện cũ xưa chứ không có cái gì. Cho nên tôi đã thường nói rằng lên mà nó bắn xuống mê-tê-giết thì tôi nát thần tiêu hết. Nhưng mà rồi đâu có gì. Là té ra cuốn phim cũ hồi xưa của mình. Thầy rồi vậy đó. Cái này thầy vậy chứ. Thầy đó. Thầy cũng như là thầy bùa, thầy phép, thầy đủ chuyện của nó. Thành nó bị thể hiện ra. Bậc thầy chứ không phải lâu thôi đâu. Đó. Rồi đây nó sẽ ra nhiều cái đây rồi đấu phép như thế này. Có trận đấu nào chưa? Đây sẽ có những trận đấu. Đấu phép. Nhất định phải giữ theo vô di tù. Phải thừa võ qua dân. Thấy không? Trước kia bị ở bên võ phái. Thì bây giờ qua đây văn phái. Thì nó phải mở hết cho mình thấy tất cả những cái cơ quan ở trong đó. Cái đó là quá khứ. Rồi một thời gian nữa sẽ không còn. Thấy đau trong cái giấc mộng như thế rồi rồi không có đau. Hết.
Khi con thiền á, một con chỗ ở chỗ trung tâm trên mày, thì con thấy ánh sáng cũng như là nhiều thứ màu sắc từ trong nó lơ ra nhỏ dần nó sáng, chịu không nổi con nhắm mắt. Về đến khi con thiền ấy, con đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ dịp ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ dịp chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình hồn linh là luồng điển đó. Nó cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng trụ giữa chân mày. Con nhìn thấy ánh sáng chỉ nhỏ bằng hạt gạo thôi nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con cũng nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt một lần nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu, tôi ở đâu biết hết á. Cái hộp sáng đó, nó biết hết á. Đó là cái hồn linh á. Cái phần hồn.
Còn những khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển á.
Thì con chỉ thấy tê hay là nặng, nhẹ hay trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến vỏ, có khi như là kiến cắn. Lúc giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn tối luôn. Có phải là tại con.
Nó tối hù, cái đó là một chuyện nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này này, thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt. Màu này là trượt, không có thanh đó. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy gì hết. Mà lên thấy Phật, bằng đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ. Sau này thấy cái hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình tạo bằng muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên, bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tim Bồ Đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy, cứ giữ ngay trung tim mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cứ giữ đó là trì niệm Phật đi, hay là tưởng nhớ Phật. Xin đảnh lễ Phật thì nó nhẹ đạo áo, không có cái gì.
Thầy, giờ con thiệt thì con nên trụ cho đỉnh đầu hay là trụ...
Trụ đỉnh đầu. Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Dạ.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi?
Dạ.
Ngó ngay ở đây, mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi.
Dạ. Xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Thì con tu thiền được 2 tháng, thì cách đây chừng 1 tuần á, thì khi con thiền xong trả thiền á, thì đêm nằm ngủ, thì thấy rõ ràng người nó rung như là có cái gì, như cái máy rung nó đặt trong người, nó rung rất là hôn, con cảm thấy hơi sợ. Thì sau đó thì hết rung. Thì Kế đó thì hai ngày sau thì nó hiện tượng nó lại trở lại một lần nữa. Thì nó rùng thì không cảm thấy rõ ràng, không phải là mơ. Thì tự nhiên con thấy con bay, con thấy mà con vẫn biết con nằm đó. Thì con thấy con bay vào trong cái phòng mà nó hình oven mà rất là rộng. Con bay chỗ nào cũng thấy là thường hết á. Thì một cặp thì nó mới hết được. À, thưa thầy, cho biết cái hiện tượng nó như
thế nào. Cho biết cái phía bắt đầu chuyển ra trong cái tiểu thiên địa, trong cái bản thể của mình. Đi vòng trong cái bản thiên địa, tiểu thiên địa chứ qua đi vô cái nhà nào. Ngay trong cái thất thần lực. Đó, nằm xuống là nó chạy vào đây. Chứ cái vòng ô vàng này, nó thấy ở đây. Rồi đây sẽ thấy. Thấy núi sông rồi này, kia nó, thấy nhiều, nằm xuống nhắm mắt là thấy. Đó, từ từ nó sẽ mở ra. Nhưng mà đi trong cái tiểu thiên địa, cái kia nó được thanh nhẹ. Đó là cái kia kiếp trước có tu nên mới được thanh nhẹ. Cố gắng đi tới và dùng ý chí bất cứ cái động loạn là chúng ta phải làm một pháp luân thường chuyển. Thích vô, đầy dũng đầy vật tâm của bộ đạo, khai mở. Nhưng cái tình số bên trong đó, nó mới trụ đẳng. Khi mà trụ đẳng rồi không có mơ mộng nữa, không có thấy đây gì đó. Nhưng mà chúng ta muốn đến chỗ nào, thì lúc đó mới tìm được. Cách sẵn có cái gì.